Chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ thuộc tuần thứ tư mùa chay để chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, để chúng ta tạ ơn Chúa. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa thứ tha lỗi lầm của chúng ta và cho tất cả mọi người chúng ta được một niềm tin, một sức mạnh để vượt qua cơn khủng hoảng của dịch bệnh, của tất cả mọi người trên thế giới, cũng như trong cộng đoàn, trong gia đình của chúng ta. Anh chị em chúng ta hãy thành tâm thông hối lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con mới biết hy sinh hãm mình để tránh xa tội lỗi, đồng thời biết thi hành bác ái để thánh hóa xác hồn. Xin cho chúng con được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Chức sắc tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi và các ngươi biết rằng ta là Chúa. Chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu. Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thâu tim van nài của con.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi
và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kinh yêu.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi,
và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa hơn người linh gác mong trời rạng đông.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi,
và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Hơn người linh gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa con. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Vì chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Chích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh chị em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh chị em sống không theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh chị em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh chị em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh chị em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh chị em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Lạy Đức Kitô, Ngài là vua vinh hiển muôn đời.
Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Lạy Đức Kitô, Ngài là vua vinh hiển muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai chị em của Lazaro sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, người Thầy yêu, đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được hiển vinh. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau bệnh, người còn lưu lại đó hai ngày, rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Người xúc động và hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa Thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ, người Do Thái liền nói: Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo, hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa, thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói, ta đã chẳng bảo con, nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước lên nhìn và nói, lạy cha, con cảm tạ cha đã nhận lời con. Con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên những vì những người đứng chung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Người chết liền đi ra. Chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liền. Chúa Giêsu bảo, hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vâng, kính thưa quý bà anh chị em, trong 3 năm phụng vụ, năm A, năm B và năm C, thì những sứ nào có những anh chị em dự tòng thì đều đọc 3 bài đọc đặc biệt và rất dài của Tin Mừng Gioan. Đó là cách đây 2 tuần thì chúng ta nghe bài đọc về người phụ nữ Samaria, chị phụ nữ Samaria, Chúa nói về nước hằng sống. Rồi cách đây 1 tuần, Tin Mừng Gioan chương 11, Chúa chữa người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt. Và hôm nay, Tin Mừng Gioan chương 11, Chúa cho Lazaro đã chết được sống lại. Và thưa quý mời anh chị em, chúng ta, tất cả mọi người đang bước đi trong tối tăm một cách nào đó. Cái sự tối tăm đây là gì? Là sự lo lắng, sự sợ hãi, sự sợ khổ, sợ bệnh, sợ chết. Rồi nó đâm ra làm cho chúng ta bất an. Và có một số người mất việc, mất tiền, mất sức khỏe, mất cái sự mà liên lạc với gia đình cũng như là gặp gỡ người thân. Thưa quý mấy chị em, chúng ta thử tưởng tượng xem nếu trong gia đình chúng ta có một người bị vướng cái dịch bệnh corona này thì xem thế nào. Dù cho chúng ta có thương bố, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con đến đâu, nếu họ bị bệnh đó thì chúng ta cũng không có thể nào tới thăm mà đụng chạm với họ được. Khổ vậy đó. Một cách nào đó, chúng ta đang chết đi trong cái mùa chay này vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà thưa quý bà chị em, ông Lazaro trong Tin Mừng Gioan chương 11 hôm nay, ông đã chết. Khi mà Chúa chuẩn bị đến thăm ông đó, người ta nói rằng, thưa thầy, Lazaro đã chết rồi. Chúa Giêsu nói, chúng ta hãy đi đánh thức anh ta dậy. Họ mới nói, ủa, chúng con nói là Lazaro bạn của Chúa đã chết rồi, 4 ngày rồi. 4 ngày theo nghĩa của người Do Thái là hết, là không có cơ hội nào mà chạy được nữa. Thì Chúa Giêsu nói, chúng ta hãy đi đánh thức anh ta dậy. Và Chúa đã đến, và rồi Chúa cho Lazaro được trỗi dậy, tức là được sống lại. Nhưng mà thưa quý bà chị em, Lazaro được sống lại với cái thân xác này theo nghĩa là chúng ta giống như chúng ta được khỏi bệnh, được sống lại thôi. Còn chúng ta, những người theo Chúa, những người tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta đã được mời gọi để đi vào mùa chay để được nước hằng sống giống như chị Samaria. Chúng ta đã được bước vào nước hằng sống của Chúa, được uống nước hằng sống của Chúa xuyên qua bí tích thánh tẩy, xuyên qua cái việc đón nhận Chúa là nguồn nước hằng sống của chúng ta, xuyên qua việc chúng ta cầu nguyện thiêng liêng, rước lễ thiêng liêng, nghe lời Chúa thiêng liêng, rồi làm việc lành phúc đức, rồi dâng những hy sinh khó khăn của mình cho Chúa. Đó. Rồi chúng ta đã cùng nhau bước qua tăm tối của sự sợ hãi, sự lo lắng, sự bệnh tật và sự chết. Thì nhưng mà đối với Chúa, tất cả những sự sợ hãi đó không quan trọng bằng tội lỗi và xa Chúa và thiếu Chúa. Thì chúng ta cùng bước qua cái bóng tối của sự tội, của sự xấu, của việc thiếu vắng Chúa trong cuộc sống, để chúng ta bước vào ánh sáng của lễ phục sinh cũng như của việc Chúa sống lại. Và rồi đặc biệt, chúng ta cùng với ông Lazaro, chúng ta được Chúa mời gọi hãy trỗi dậy để được đi vào cuộc sống tình yêu của sống phục sinh với Chúa. Thưa quý bà anh chị em, hơn lúc nào hết trong những ngày này, những ngày mà chúng ta tiếp tục lo lắng về dịch bệnh cũng như là đồ ăn thức uống không biết có đủ không, rồi không biết rằng chúng ta có bị lây bệnh không, rồi không biết rằng ông bà mình, bố mẹ mình đang ở giếng lão, con mình đang ở xa, rồi bố mẹ mình đang không ở đây, có sao không, có mạnh khỏe không, rất nhiều thứ lo lắng. Đó là chưa nói về một số người mất việc làm nữa, rồi tiền bạc cũng bị mất nữa. Nói chung mất rất nhiều trong những ngày này. Xin Chúa cho chúng ta, dù mất cái gì, đừng mất đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng chết đi và sống lại. Chúng ta đã được dìm trong sự phép rửa, sự đau khổ, sự chết của Chúa. Hãy dâng hết những khó khăn trong những ngày này vì đại dịch lên cho Chúa, để rồi chúng ta cùng tiến vào tuần thánh, để rồi cùng đi vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu hy sinh chịu chết, và chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Chúng ta không những sống lại giống như Lazaro, mà chúng ta được sống lại, được sống mãi mãi, được sống cuộc đời này và cuộc sống cuộc đời mai sau với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục tin tưởng, phó thác cậy trông và sống đức tin của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Anh chị em thân mến, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không?
Thưa con.
Anh chị em có tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, đã nhập thể qua phong lập đứa trinh nữ, đã hy sinh chịu chết sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha không?
Thưa tin.
Anh chị em có tin Hội Thánh Công Giáo, tin Chúa Thánh Thần, tin phép thông công, tin phép tha tội, tin phép xác sống lại và sự sống đời đời không?
Thưa tin.
Đó là đức tin mà chúng ta hằng hán nguyện tuyên xưng nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen.
Giờ đây trong tâm tình của ngày lễ Chúa Nhật thứ năm mùa chay, chúng ta trước hết tạ ơn Chúa cho chúng ta được dâng thánh lễ, cử hành thánh lễ Thiên Chúa Nhật thứ năm mùa chay, để cùng lắng nghe bài đọc về việc Chúa cho Lazaro sống lại. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha, cho các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ trên thế giới và toàn thể giáo dân trong những ngày này được một tinh thần mới của Chúa, được một sức sống mới của thần khí Chúa, để chúng con vững mạnh bước qua tăm tối của cuộc đời, của khó khăn, của dịch bệnh này. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người đang đau khổ vì bệnh, vì vướng bệnh Corona, cũng như xin Chúa chúc lành cho tất cả những tâm hồn thiện trí, bác sĩ, cũng như là những người giúp đỡ cho những bệnh nhân, cũng như là những tu sĩ, những linh mục, những giáo dân thiện trí đã và đang tìm cách để giúp đỡ những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân trong trường hợp bị nhiễm vi trùng này. Xin Chúa chúc lành cho họ. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng con đang phải trải qua thời gian thử thách về miếng ăn, miếng mặc, về sức khỏe, về sự liên hệ gia đình, về lo âu, lo lắng, bất an nhiều nhiều lắm Chúa ơi. Chúng con xin dâng lên Chúa, xin Chúa an ủi và ở cùng chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả những linh hồn, những người đã qua đời, cách ly những người đã qua đời vì dịch bệnh Corona này, đặc biệt là những người đang đau khổ, đang bệnh tật, cũng như đang bị chết vì cái cơn bệnh này trong địa phận Oran của chúng con cách ly. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta dâng lên Chúa ý nguyện riêng tư của chúng ta. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càng khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu rộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con.
Chúa tuôn thiên chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càng khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu về cây nho và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Chúa tuôn thiên chúa đến muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng thông vinh danh Chúa và mưu ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho lễ tế này nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con, giúp chúng con vững bước trên con đường công chính, Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đêm nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu phận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong nước mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin, Thibati, Thomas Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn người, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lành Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy chúng ta ra nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong được niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đó chúng ta cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy cúi đầu hoặc nói lời chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa,
đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thưa quý bạn chị em, trong đạo Công giáo chúng ta, trong những trường hợp đặc biệt giống như là dịch Corona, đa số chúng ta không có cơ hội để rước Chúa, nhưng mà chúng ta rước Chúa thiêng liêng, giống tinh thần của các em thiếu nhi thánh thể hay đọc đó. Dù đây chúng ta cùng hiệp với tất cả các em thiếu nhi trên toàn thế giới, và cũng trong cái tâm tình muốn được rước Chúa vào lòng, chúng ta đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bi tích thánh thể, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và ao ước được rước Chúa vào tâm hồn con. Vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bi tích thánh thể, nhưng xin Chúa đến với tâm hồn con cách thiêng liêng. Con ôn ấp Chúa như thể Chúa đã ở trong con và liên kết thân xác con với Chúa. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được phúc chia sẻ bánh bởi trời. Xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, để từ đây không còn bị lương tâm cắn rứt. Chúng con vui mừng hưởng ân huệ dồi dào Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Vâng, chào hai sơ, chào quý ông bà anh chị em. Hồi nãy trước lễ sơ có nói là sơ muốn hỏi hai câu hỏi mà rất là quan trọng cho bà con giáo dân. Xin chị sơ bây giờ hỏi để hy vọng rằng tôi sẽ giúp cho bà con giáo dân hiểu được phần nào.
Vâng. Thưa cha, thấy như trong tuần qua địa phận Orange mình đóng cửa hết tất cả các nhà thờ, vậy thì chúng con không được tham dự thánh lễ. Chúng con thánh lễ thì sao thưa cha nhỉ?
Vâng, một câu hỏi mà hầu như ai cũng đang thắc mắc, ai cũng đang lo lắng nữa. Rồi có một số người nói trời ơi, như vậy chúng con có tội không cha, vân vân và vân vân. Và một số người vẫn kéo tới nhà thờ, dù cho nhà thờ đã phải đóng cửa không biết là 1, 2 hay 3 tuần hay là hơn nữa. Vâng, thì tiện đây thì xin thay mặt cho Đức giám mục của Oren cũng như là các cha, thì các cha xứ, cha phó ở đây xin lỗi với bạn chị em rằng nhà thờ phải đóng cửa, bởi vì đó là lệnh từ thống đốc California cũng như là của tổng thống và cũng như là của Đức giám mục địa phận Oren đã nói xuống rằng chúng ta không thể tụ tập được đám đông. Chỉ có một hai cái trường hợp khẩn cấp, theo nghĩa gọi là nghĩa khẩn cấp thôi, chứ còn ngoài ra là không có được tụ tập. Và cái việc đóng cửa nhà thờ cũng là địa phận đã đưa xuống, thì chúng tôi không biết làm gì hơn là phải đóng cửa. Hy vọng rằng cái sự đóng cửa này nó tạm thời thôi. Vâng, thì còn cái lý do quý bạn anh chị em trong thời gian này mất lễ Chủ nhật thì có sao không? Thật sự ra thì đây là một biến cố chẳng ai muốn, chắc chắn là Thiên Chúa cũng không bao giờ muốn. Nhưng mà nó đã xảy ra, tức là cái dịch vi trùng corona đang tung hoành khắp mọi nơi, đặc biệt là nơi California và quận Cam Orange của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng cái luật mà cái dưới răn Chúa đó, thưa quý mấy chị em, trong người dưới răn Chúa đó, thứ nhất thờ phượng mừng Đức Chúa Trời và kính mến người trên thế mọi sự, thứ hai trên bên dưới trời vô cớ, thứ ba giữ ngày Chúa Nhật. Thưa quý mấy chị em, thật sự ra giới răn của Chúa nếu mà nói theo trực tiếp là giữ ngày Chúa Nhật, chứ không hẳn chỉ có đi dự lễ ngày Chúa Nhật. Thì ngày xưa thời người Do Thái, thời xưa thời Cựu Ước, thời ông Môi-se đó, thì Chúa ban 10 giới răn cho ông Môi-se, cho dân chúng qua ông Môi-se. Và trong 10 giới răn đó thì có một cái phần giữ ngày Chúa Nhật để nói lên rằng Thiên Chúa tạo dựng lên con người, Thiên Chúa làm việc tạo dựng vũ trụ và con người trong 6 ngày. Ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thì vì chúng ta noi gương Thiên Chúa là cha chúng ta, ngày nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy, chúng ta cũng đi vào cái sự nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Và trong cái ngôn ngữ của giới răn thì chúng ta gọi là giới răn khi mà giải thích ra thì Chúa gọi là ngày thứ bảy là ngày thánh, cho nên các ngươi hãy giữ nó là ngày thánh. Keep the Sunday holy, là giữ ngày Chúa Nhật là ngày thánh. Vì thế cho nên á, cái người Do Thái á, trong cái ngày thứ bảy là ngày Sa-bát á, họ giữ luật nghiêm khắc lắm, nhất là những anh biệt phái luật sĩ vào thời của Chúa Giêsu. Họ giữ nghiêm khắc đến mức độ mà vào cái ngày đó các tông đồ đói quá, hái lúa để ăn, họ cũng nói phạm luật. Rồi con bò nó rớt xuống hố, cứu, họ không cho cứu. Rồi hình như là rửa tay làm gì cũng không được, tất cả những hoạt động đều không được. Thậm chí Chúa Giêsu chữa bệnh cho các anh mù từ thuở mới sinh cách đây một tuần, quý vị biết vào ngày gì không? Ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, và họ cũng không cho. Như vậy là những anh biệt phái luật sĩ thời Do Thái của Chúa đó, họ giữ luật quá sức là luật lệ, họ lệ thuộc vào luật quá. Chúa Giêsu đến, Ngài nói câu gì? Ta đến không phải để bãi bỏ luật, nhưng mà để kiện toàn lệ luật. Tức là Chúa Giêsu là người đại diện cho thời Tân Ước, một giao ước mới. Ngài đến để làm cho luật trở thành ý nghĩa. Và chính Chúa Giêsu qua sự hy sinh chịu chết của Ngài, mà chúng ta đang là hướng đến tuần thánh đó, nhấn mạnh cái sự hy sinh chịu chết của Ngài, để rồi Ngài sống lại. Và Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ mấy trong tuần? Ngày thứ nhất trong tuần. Đó, quý bà anh chị em nhớ không? Trong Tin Mừng Gioan năm nào cũng vậy. Và Chúa Nhật thứ nhất chúng ta đọc cái gì? Tin Mừng theo Thánh Gioan: vào ngày thứ nhất trong tuần, cửa nhà các môn đệ đóng kín vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các tông đồ và nói rằng: bình an cho các con. Thưa quý bà anh chị em, ngày thứ nhất nghĩa là ngày thứ 8, tức là ngày chúng ta có ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Và cái ngày thứ nhất đó là cái ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật là the first day of the week. Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Đó, thì thường thường chúng ta nói đến cái Chúa Nhật chúng ta cứ nghĩ là cuối tuần, mà thực sự không phải. Chúa Nhật nó đã là cái ngày đầu tuần rồi, bởi vậy nó mới là, mới sau Chúa Nhật nó mới là cái ngày thứ 2. Nhưng mà trong cái tâm tư chúng ta suy nghĩ là Chúa Nhật là cái ngày cuối tuần. Sự thực Chúa Ngày là ngày đầu tuần. Ngày đầu tuần mà người Do Thái ngày xưa gọi là ngày thứ 8 đó, ngày thứ nhất đó, nó ý nghĩa vô cùng, bởi vì Chúa sống lại trong ngày thứ nhất. Vì thế cho nên thời Tân Ước thì người ta giữ ngày thứ bảy trong sự luật lệ này nọ kia khác để giữ, làm cho nó nên thánh, để giữ luật Chúa, đúng ra để nghe lời Chúa, kết hợp với Chúa và yêu mến tha nhân. Chúa Giêsu thì dạy chúng ta về cái ngày Chúa sống lại, thì chúng ta tụ tập lại, chúng ta thay vì thứ bảy chúng ta giữ ngày Chúa Nhật là ngày thánh, ngày để suy gẫm lời Chúa, để cầu nguyện, để làm những điều tốt cho tâm hồn chúng ta, cho tha nhân, cho gia đình. Và cái điểm cao, cái điểm đặc biệt, cái điểm rất là ý nghĩa trong ngày Chúa Nhật mà chúng ta giữ đó là tham dự thánh lễ. Như vậy thì để giữ ngày Chúa Nhật, giữ giới răn thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật đó, nó gồm có cái việc làm ngày Chúa Nhật thành cái ngày đặc biệt để nghỉ ngơi thân xác, để ở nhà, để làm những việc mà nó cho mình sự nghỉ ngơi và suy gẫm và cầu nguyện, nhất là tham dự lễ Chúa Nhật. Vì thế cho nên bây giờ chúng ta không có cơ hội đi lễ Chúa Nhật, vì hoàn cảnh, vì thời thế, vì bắt buộc, thì chúng ta không lo, chúng ta tham dự lễ trên TV, trên computer, internet, Facebook, YouTube, vân vân. Và chúng ta rước lễ thiêng liêng, chúng ta nghe lời Chúa, đọc sách hay là đọc trên internet, hoặc là suy gẫm lời Chúa bằng sách vở, vân vân. Rồi chúng ta làm những việc lành phúc đức cầu nguyện cá nhân của mình thì Chúa cũng hiểu cho chúng ta, và nhất là chúng ta yêu thương nhau và thám sám hối ăn năn, để rồi Chúa cũng rất hài lòng khi chúng ta không có nhà thờ, nhà Chúa. Thật sự mà nói, tôi nghĩ thế này, thưa quý bà chị em, những người mà không có thành tâm, không muốn đi lễ, không thích đi lễ, thì dù cho họ có tới nhà thờ trong những ngày mà có thể tới được, cũng không có ơn ích gì mấy. Trong khi đó, những người rất thành tâm, hằng khao khát đi lễ để được nghe lời Chúa, để được rước lễ, để được ca tụng Chúa, thì dù cho không có nhà thờ, dù cho không thể đi lễ được, thì Chúa nhìn thấy lòng đó, tấm lòng đó, Chúa thật là quý mến, Chúa thật là yêu mến, thưa quý bà anh chị em. Vì thế chúng ta đừng lo trong những ngày này, cái việc mà chúng ta không dự lễ, không sao cả, bởi vì chính Đức Giám Mục đã đưa xuống cho chúng ta trong những ngày này. Nếu chúng ta mất lễ, thì chúng ta tìm cách để dự lễ trên mạng lưới, trên TV, cũng như là chúng ta tìm đọc lời Chúa bằng những cách thức khác nhau, rồi đọc kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, cũng như là suy gẫm lời Chúa và ăn năn thống hối và yêu mến tha nhân, thì những điều đó cũng gọi là đủ cho chúng ta trong việc tham dự thánh lễ rồi.
Thưa cha, câu thứ hai con muốn hỏi cha là trong những ngày gần đây con nghe nói Đức Thánh Cha cho phép ban ơn toàn xá cho những người là nạn nhân của dịch COVID-19 và những bác sĩ y tá, những người phục vụ những bệnh nhân. Thì xin cha giải thích thêm ơn toàn xá là gì?
Vâng, cái câu hỏi này nó cũng liên quan đến câu hỏi hồi nãy một chút. Thưa quý bà anh chị em, thì Đức Thánh Cha trong những ngày này có đưa ra ơn toàn xá cho các tín hữu, đặc biệt là những người đã bị vướng dịch bệnh corona, cũng như là những người đã và đang giúp đỡ cho những người này. Bởi vì cái số phận của những người này đó là họ không có gặp được ai, họ phải tự cách ly. Và riêng những người mà bị dịch corona thì có một số người có thể là yếu bệnh và chết. Và nói chung cái cơ hội của họ được đi lễ, hay là được rước lễ, hay được xưng tội, hay là được làm những cái việc phúc đức mà theo nghĩa chúng ta hiểu bình thường nó không có nữa. Thì Đức Thánh Cha đưa ra cái ơn toàn xá cho tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là những người đang bị bệnh và đang là giúp cho những người bệnh này với những điều kiện sau đây. Chúng ta biết thường thường ơn toàn xá, ơn thì lúc nào cũng mời gọi ăn năn thống hối, chân thành từ bỏ tội lỗi, nhất là những tội lỗi gì mình đã và đang phạm nhiều, mình hãy ăn năn thống hối, từ bỏ con đường tội lỗi, xin Chúa thương tha. Rồi chúng ta đọc kinh Tin Kính, đó là tuyên xưng đức tin của mình nơi Thiên Chúa. Rồi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, là kinh quan trọng nhất Chúa Giêsu dạy chúng ta. Rồi chúng ta có thể lần chuối, hoặc là đọc những kinh nào chúng ta có thể đọc được, hay là kinh làm Chúa thương xót trong khả năng của chúng ta, hoặc là đọc kinh thánh thêm nữa. Rồi chúng ta đọc lời Chúa, đặc biệt là của thánh lễ Chúa Nhật hay thánh lễ trong ngày. Rồi chúng ta cố gắng làm việc lành phúc đức trong khả năng, ngay cả trên giường bệnh của mình. Mình cũng dâng cho Chúa khó khăn, mình tử tế với những người xung quanh, mình thành tâm khiêm nhường và rất bác ái và kiên nhẫn. Đó thì nếu mình thực hiện được những cái điều đó thì chúng ta sẽ được ơn toàn xá, tức là ơn rất đặc biệt của Thiên Chúa. Chúng ta biết là lâu lâu trong thế giới, nhất là trong giáo hội, có bị những cái dịch bệnh như vậy này, thì Đức Thánh Cha sẽ cho chúng ta những cái cách thức khác để đạt được ơn của Chúa, ơn cứu độ của Chúa. Vì thế cho nên chúng ta cố gắng trong khả năng của mình để đạt được những điều sau đây. Tôi xin lặp lại: ăn năn thống hối, nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa bằng mọi cách, có thể TV, radio, hoặc là trong sách vở hay là computer. Rồi đọc kinh Tin Kính, tuyên xưng đức tin của mình, đọc kinh Lạy Cha, thành tâm thống hối và làm những điều tốt trong khả năng của mình, thì sẽ được ơn đặc biệt đại xá, tha thứ, chúc lành của Chúa cách riêng cho những người bị bệnh, bị vi trùng corona, và những người đã và đang giúp cho những người này. Vâng. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Oh, Give us the power. Sweet.